Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 907 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hân hạnh gửi đến quý vị ba bài chia sẻ của Giáo Phận Vinh. Bài thứ nhất là lời chia sẻ của Linh Mục Lê Duy Lượng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngân khánh của Đức Cha Pero Trần Xuân Hợp. Bài thứ hai là hạt lúa miến rơi vào lòng đất. Và bài thứ ba là bài giảng của Linh Mục Trần Phúc Chính nhân dịp rỗ của Linh Mục Lê Duy Lượng. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Linh Mục Raphael Trần Xuân Trang vì cha đã có công sưu tầm những tài liệu quý báu này và gửi riêng tặng cho Radio Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành và ban ơn chữa lành cho cha. Và chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài nói chuyện của cha Phêrô Lê Duy Lượng trong dịp ngân khánh giám mục Phêrô Trần Xuân Hạc, ngày 4 tháng 3 năm 1979 đến ngày 4 tháng 3 năm 2004. Lạy Đức Cha già vô vàn kính mến, từ một phần tư thế kỷ qua, ngày 4 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày khó quên trong lịch sử giáo đoàn Vinh. Bởi đây là ngày hồng ân Thiên Chúa đổ xuống dồi dào trên toàn thể giáo đoàn qua con người và sứ vụ đặc biệt của Đức Cha già. Ngày ấy, một con người ưu tú của giáo phận trở thành một đấng kế vị các tông đồ để cùng với giám mục đoàn của giáo hội phổ quát xung quanh Đức Giáo Hoàng. Người kế vị trưởng đoàn Phêrô lãnh đạo giáo hội hoàn vũ. Ngày đó, ngày 4 tháng 3 1979, Đức Cha già đã là vị giám mục thứ 56 của giáo hội Việt Nam, giám mục thứ 10 và giám mục người Việt Nam thứ 4 của giáo phận. 25 năm ấy biết bao nhiêu tình, vui có, buồn có, phấn khởi có, lo lắng, bi quan có. Trước ngày thụ phong, Đức Cha già đang là một cha quản sứ, kiêm quản hạt, kiêm cả tổng đại diện, cần mẫn và khôn ngoan phục vụ dân Thiên Chúa của vùng quê Quảng Bình còn hừng hực khói lửa chiến tranh. Ngày ấy, Nghệ Tĩnh Đình sau 1975 còn giữ nguyên những dấu vết chết chóc bom đạn, còn rã rời tơi tả vì bao mất mát tan hoang. Ngay vùng trung tâm xã Đoài này, phải nói là cả một dải đất hoang tàn, cơ sở tòa giám mục chưa được trùng tu, ngôi nhà thờ chính tòa chưa xây xong, các chuẩn viện còn ngưng trệ, các sở dòng loang lỗ đổ nát như những vết thương còn rướm máu trên thân mình giáo phận. Tình hình các giáo xứ càng tang thương bi đát cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Sau sự ra đi đột ngột của Đức Cha Phêrô Nguyễn Năng, kiệt quệ vì quá nhiều lo âu vất vả, nhưng chính vào ngày 4 Tây tháng 3, lịch sử đổ một luồng sinh khí mới đã thổi vào tất cả. Với lễ tấn phong trọng thể Đức Cha già, tiếp sau ngày cung hiến nhà thờ chính tòa, dù chưa hoàn thành, việc tấn phong vị giám mục mới của giáo phận ngay trong ngôi nhà thờ chính tòa vừa được cung hiến, ngay trên phế tích của nhà thờ chính tòa cũ, là một sự khẳng định long trọng vị thế và vai trò của vị chủ chăn mới là Đức Cha. Ngay giữa cảnh tang tóc đau thương, còn nhớ như mới hôm qua nét mặt ngỡ ngàng của mọi người con giáo phận hôm đó, dường như chưa thật tin ở thực tại giáo phận vừa có chủ chăn mới. Những mất mát đã quá lớn, không dễ mà xóa bỏ đi được, đặc biệt những mất mát về tinh thần, về trí thức, về giáo lý, về phục vụ cải tổ và bao cái mới do Vatican thứ hai mang tới mà giáo phận còn chưa có được những thông tin đầy đủ, và nhất là chưa có điều kiện cần thiết để đưa ra thực hành. Nhưng rồi qua Đức Cha, qua chức vụ và hoạt động của Đức Cha, ngay những năm tháng đầu triều, giáo phận đã hồi sinh, đã vươn dậy, hăm hở đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa qua bàn tay và tác vụ của Đức Cha, cùng với sự cộng tác đắc lực quý hóa của cha quản lý. Ngày nay là Đức Cha Phaolô đương nhiệm, cũng như của linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong ngoài giáo phận. Liên tiếp những cuộc viếng thăm, những cuộc kinh lý ban phép thêm sức, những lễ cung hiến hay làm phép nhà thờ do Đức Cha đích thân tiến hành đã là những tín hiệu mới, những biểu hiện của cuộc sống mới đang truyền đi khắp cơ thể giáo phận. Và rồi dưới sự hướng dẫn của Đức Cha già, nhất là sau lần thứ nhất Đức Cha già đi Roma Alimina, người tín hữu vinh đã thấy tự hào hơn, tin tưởng hơn, hiên ngang hơn trong thái độ sống giữa đời thường. Và thế là hết mọi thành phần trong giáo phận đã đồng tâm hiệp ý quyết đưa giáo phận tiến lên theo kịp đà tiến của các giáo phận khác. Nhiều sự kiện lớn diễn ra tốt đẹp trong giai đoạn này đã đánh dấu bước trưởng thành của giáo phận, tạo tiền đề cho những ai bước tiến về sau. Những chuyến đi Roma ad Lamina của Đức Cha già, việc khai trương Đại chủng viện Vinh Thanh 22 tháng 11 1988, việc giáo phận cử hành năm thánh kỷ niệm 100 năm dâng hiến Đức Mẹ, và giáo phận tròn 146 tuổi ngày 15 tháng 8 1991 đến 15 tháng 8 1992 với ngày cao điểm năm thánh tưng bừng trọng thể chưa từng có, ngày 17 tháng 7 1992, lễ tấn phong Đức Cha Phó Phaolô ngày 19 tháng 11 1992, chuyến viếng thăm long trọng mà thân tình của phái đoàn tòa thánh do Đức ông Celi dẫn đầu ngày 4 tháng 2 1993. Tiếp theo là lễ phong linh mục khóa 1 với 25 vị, rồi lễ giáo phận mừng 150 tuổi ngày 27 tháng 3 1846 đến 27 tháng 3 1996, lễ khấn vọng lần đầu tiên của hội dòng bến thánh giá giáo phận ngày 21 tháng 11 1996. Sau 25 năm gián đoạn và những lễ phong linh mục các khóa kế tiếp, tất cả nói lên một cách hùng hồn sự trưởng thành của giáo phận. Tất cả đã ghi đậm dấu ấn của tài năng lãnh đạo của Đức Cha già cùng với cha tổng đại diện sau này là Đức Cha Phó và bây giờ là Đức Cha Phaolô đương nhiệm. Riêng việc mở lại đại chủng viện phải nói là một kỳ công của Đức Cha già cùng với Đức Cha Phạm Tần Thanh Hóa. Hai Đức Cha đã vất vả chạy ngược chạy xuôi để nhận được sự chấp thuận của nhà nước, rồi trùng tu tôn tạo cơ sở vật chất, tìm kiếm nguồn tài trợ để nuôi sống chủng viện, tuyển lựa nhân sự, giáo bạc và chúng sinh. Không thể nói hết, không thể quên được ấn tượng của bầu không khí vui mừng phấn khởi và tin tưởng trong ngày khai giảng 22 tháng 11 năm 1988. Cảm tưởng chung nhất là rồi đây, trong một tương lai không xa nữa, những vành khăn tang từng bao trùm lên nhiều giáo xứ trong hai giáo phận sẽ vĩnh viễn bị gỡ bỏ. Cũng với sự lãnh đạo của Đức Cha già, với sự cộng tác rất năng động và khó nhọc của Đức Cha Phaolô đương nhiệm là trưởng ban giáo dục cũng như linh mục đoàn, ban giáo lý giáo phận được thành lập, có tổ chức đầy đủ, việc học giáo lý trở thành một sinh hoạt thường xuyên của mọi giáo xứ, với đội ngũ giáo lý viên đông đúc, năng động, với các lớp học nói chung đều đặn và kết quả. Việc thi cử hàng năm có sức động viên với mọi thành phần. Ngoài ra, không thể không nói đến việc lập quỹ tương trợ linh mục, quỹ tình thương, việc xây mới nhiều thánh đường, nhiều sứ đường, trường học giáo lý, trường học văn hóa, vân vân. Việc hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước chống những tệ nạn xã hội, việc truyền đức ái thành những việc làm cụ thể, thăm người cùi, người khuyết tật làng SOS, ủng hộ việc phẫu thuật trả lại nụ cười trên khuôn mặt của những em không may mắn, vận động học bổng từ các nước ngoài để giúp các em không thể đi học vì nghèo đói. Cũng phải nói đến công lao to lớn của Đức Cha Già trong việc tiếp tục cải tổ hội dòng thánh giá giáo phận, nhằm phát huy hơn nữa lý tưởng mến thánh giá mà vị sáng lập là Đức Cha Paulo Lambert de Lamot đã đề ra. Nhờ đó, các chị em dòng mến thánh giá có thể thực sự là những cánh tay truyền giáo đắc lực của hàng giáo phẩm. Tóm lại, trong 21 năm 9 tháng 4 ngày, nắm quyền hành lãnh đạo giáo phận từ 4 tây tháng 3 1979 đến 8 tây tháng 12 năm 2000, ngày tòa thánh chấp nhận Đức Cha Già được nghỉ hưu, với sự cộng tác đắc lực của Đức Cha Paulo và linh mục đoàn, cũng như các tu sĩ và giáo dân trong mọi tầng lớp, Đức Cha Già đã thể hiện và phát huy đầy đủ ơn gọi và chức vụ của vị giám mục chủ chăn giáo phận từ hơn 3 năm nay. Vì tuổi già sức yếu, vì bệnh tật, Đức Cha Già đã được Đức Cha Paulo vác đỡ thập giá. Nhưng chúng con cũng vui mừng, yên ủi vì sự hiện diện của Đức Cha Già ngay giữa đoàn con cái, và những hy sinh hiện nay của Đức Cha Già vẫn tiếp tục giúp ích nhiều cho giáo phận. Lạy Đức Cha Già vô vàn kính mến, ngày lễ Ngân Khánh giám mục hôm nay, chúng con vô cùng cảm ơn Đức Cha Già và Đức Cha Paulo đương nhiệm, vì quả thật có được một ngày lễ đượm tình thân thương, nhưng cũng không kém phần ý nghĩa lịch sử như thế này. Để nhìn lại công việc của một đời chủ chăn ngay trong lòng cộng đoàn giáo phận, qua đó càng thấy rõ hơn hồng ân Thiên Chúa đã và đang nâng đỡ giáo phận này. Thật là một cơ may, không phải hễ ước là được. Chúng con cảm ơn Đức Cha Giám Quản Giáo Tỉnh, Đức Cha Phó Phan Thiết, các cha chính và các cha giáo phận bạn vì sự hiệp thông quý hóa này. Tất cả là hồng ân, chúng con hiện diện nơi đây thay mặt toàn thể dân Chúa trong giáo phận, gồm có Đức Cha Paulo chủ chăn đương nhiệm, cha tổng đại diện, linh mục đoàn, các chúng sinh, các tu sinh, tu sĩ cùng toàn thể giáo dân khắp giáo phận. Vinh dự được hiệp thông với Đức Cha Già, giáo phận đã làm được dưới sự lãnh đạo của Đức Cha. Xin Đức Cha Già tiếp tục giúp đỡ chúng con bằng hy sinh và lời cầu nguyện. Chúng con hết lòng cầu chúc Cha Già nhiều nghị lực để chung sống với những khó khăn do bệnh tật và tuổi già mang lại. Nhờ đó, Đức Cha Già tiếp tục đóng góp nhiều hy sinh và nhiều ý kiến khôn ngoan cho công việc của giáo phận. Xin Chúa Nhân Lành và Mẹ Maria, quan thầy giáo phận chấp nhận lễ tế mà hôm nay cả giáo phận cùng dâng tín với Đức Cha Già và Đức Cha đương nhiệm, như thể hiện lòng tri ân của chúng con, của chúng ta. Toàn thể giáo phận cùng kính chúc chấp bút linh mục Phêrô Lê Duy Lượng. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Hạt lúa miến rơi vào lòng đất, tác giả Đức La. Sau giây phút nhận tội thay em, từ đây thầy Lê Thế Cao và người em thầy Lê Duy Lượng tiếp tục sống mãnh liệt, triệt để thiết lý sống hạt lúa miến theo hai cách thế khác nhau. Thầy Lượng trở lại chủng viện tu luyện, đêm ngày làm bạn với đèn sách, mong đến ngày bước lên bàn thánh. Còn thầy Cao bị gông cùm, di chuyển hết nhà tù này đến nhà tù khác, nhưng thầy không một chút nao núng hay than van. Đường đến trại giam Cổng Trời, Hà Giang tuy heo hút, chốn rừng thiêng nước độc, nhưng trong lòng thầy Cao luôn trào dâng một niềm hy vọng, em tôi sẽ trở thành linh mục. Sự khát mong của thầy Cao đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Cuối năm 1963, thầy Phêrô Lê Duy Lượng được thụ phong linh mục. Chức linh mục đó là nhờ kết tinh nguồn phước lộc ơn trên, là thành quả chuỗi kinh dài vô tận thơ của thầy Thomas Lê Văn Lộc. Trong đó, nhờ sự hy sinh to lớn của chính thầy Cao, có thể nói rằng sự dang dở đời tu của thầy Cao giờ đây đã được Chúa thành toàn nơi người em trai của mình, cha Phêrô Lê Duy Lượng. Thật kỳ diệu thay, lúc cha Phêrô bắt đầu sứ vụ linh mục như ngọn nến chảy hao mòn từng ngày trên bàn thờ vì phần rỗi các linh hồn, cũng là lúc thầy Lê Thế Cao đi chọn thiết lý sống của hạt miến theo thánh ý Chúa nhiệm màu. Quả thế, tháng 3 năm 1964, tức chỉ sau vài tháng người em trở thành linh mục, thầy Cao đã được Chúa gọi về. Thầy chết trong tư thế ngồi ở nhà tù Quyết Tiến, Hà Giang. Cái chết trong tư thế ngồi như nói lên được cái khí phách của một bậc quân tử, của một đấng hùng anh đau đáu cho tiền đồ của dân tộc. Giữa nhiễu nhương của thời cuộc, thầy tựa như bông sen tỏa ngát hương thơm, sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hơn ai hết, chính thầy Cao đã sống trọn vẹn lời Chúa, hy sinh tính mạng cho người mình yêu. Đặc biệt cái chết của thầy một cách nào đó đã sinh ra thiên chức linh mục, đó là cha cố Phêrô Lê Duy Lượng. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọt một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Thành quả của cha cố Phêrô Lê Duy Lượng để lại cho giáo phận cách riêng cho chủng viện hôm nay được đan dệt bởi hy sinh của biết bao con người, trong đó có thầy Cao. Hạt lúa đó vẫn luôn sống mãi nơi thế hệ con cháu, như lời sách khôn ngoan xác tín: linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, nhưng thật ra họ đang hưởng bình an. Tác giả Đức La. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm, bài giảng của cha Phêrô Trần Phúc Chính trong ngày lễ tổ 11 năm cha cố Phêrô Lê Duy Lượng tại giáo xứ Chân Thành tối ngày 21 tháng 2 năm 2019. Kính thưa anh chị em, cái chết là kết thúc của đời người. Kết thúc này là tất yếu vì thân xác và chất không đi ra ngoài định luật có sinh có tử. Có nhiều cách kết thúc, có những kết thúc như đứt gánh giữa đường, có những mùa xuân chưa trọn tuổi, có những ra đi bất đắc dĩ, nhưng cũng có những kết thúc đầy đặn, tròn trịa. Có những kết thúc đúng thời điểm, có những kết thúc như hoa quả chín đã đến độ. Kết thúc cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu là một kết thúc tốt đẹp. Lời cuối cùng Ngài thốt ra trên thập giá: mọi sự đã hoàn tất là một lời loan báo sứ mạng thành công. Đức Giêsu xuống trần để thực hiện thánh ý Chúa Cha trong việc cứu nhân độ thế, trọn cuộc đời Ngài hiến mình vâng phục Cha yêu thương nhân loại. Ngài vâng phục Cha cho đến chết trên thập giá. Ngài yêu thương nhân loại đến cùng. Ngài vượt qua tất cả mọi thử thách gian nan, vượt qua cái chết đớn đau, tủi nhục để đi đến cùng đích. Giây phút chút hơi thở cuối cùng là giây phút chiến thắng. Đức Giêsu hoàn thành sứ mạng trong thánh ý Chúa Cha. Hôm nay chúng ta về đây cùng với anh em Đinh Tông Huyết Tộc và giáo xứ Thiên Thành dâng thánh lễ giỗ lần thứ 11 cho cha cố Phêrô Lê Duy Lượng. Chúng ta mỗi người có một mối quan hệ đặc biệt đối với cha cố Phêrô, và điều khẳng định một điều chắc chắn về cha cố Phêrô là Ngài đã nói như Chúa Giêsu trước khi tắt thở: mọi sự đã hoàn tất. Ngài đã hoàn tất sứ mạng đời mình. Ngài hoàn tất sứ mạng đời mình không phải chỉ vì đã sống trọn 25 năm làm linh mục quản sứ, cũng không phải vì đã hoàn thành xuất sắc 20 năm trong cương vị giáo sư triết học, giáo sư kinh thánh, mà trong bất cứ vai trò nào Ngài đảm nhận như tuyên úy hội dòng mến thánh giá Vinh, hoặc đại diện tư pháp giáo phận, ở cương vị nào, giữ chức vụ gì, Ngài cũng luôn để lại dấu ấn trội vượt. Nhân đức của cha Phêrô không những sáng chói trong 45 năm linh mục, mà ngay tuổi thiếu thời Ngài đã là cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, đầy triển vọng. 13 tuổi chú Phêrô đã xa cha mẹ, xa quê hương, ở giúp cha già hậu tại xứ Phú Linh. Sau một năm chú thi đậu vào chủng viện dự bị xuân phong. Đến năm 1944 chú được gặp tiểu chủng viện xã Đoài. Cách mạng tháng 8 năm 1945, tiểu chủng viện xã Đoài bị đóng cửa. Thầy Phêrô phải trở về quê 28 tháng học tại trường Đậu Quang Lĩnh. Năm 1949 đến năm 1952, thầy tiếp tục học tiểu chủng viện xã Đoài. Trong biến cố chính trị của đất nước từ năm 1951 đến năm 1958, thầy đã vượt qua bao cảnh lao lý để rồi tháng 8 năm 1958 thầy được gọi vào Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier giáo phận Vinh. Ngày 21 tháng 12 năm 1963, thầy thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm giáo sư tiểu chủng viện xã Đoài. Được sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức, cha cố Phêrô đã được dạy cho biết mọi khả năng của con người là do Thiên Chúa ban, và con người có trách nhiệm phải phát huy các khả năng Chúa giao để phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trong một bài giảng về lễ giỗ cha cố Phêrô đã nói: dù không du học nước ngoài, không ngồi ở giảng đường đại học, nhưng cứ túc tắc tự học, cha đã trở thành một học giả, một cuốn từ điển bách khoa, một nhà dịch thuật tầm cỡ với nhiều cuốn sách chứa đựng tư tưởng thần học và triết lý sâu xa. Đến đây ta có thể tóm tắt cuộc đời của Ngài vào hai chữ trung tín. Ngài đã trung tín trong kiên nhẫn chờ đợi, không chờ bổng lộc chức tước, không chờ danh vọng vinh quang. Ngài chỉ chờ đợi thánh ý Thiên Chúa. Sự chờ đợi biểu hiện rõ nét trong từng chặng cuộc đời. Năm 1955, trong thời gian các chủng viện bị đóng cửa, Ngài đã gửi tâm tư của mình vào mấy câu thơ: bao giờ bóng tháp xông rầy, bao giờ nến cháy ngất ngây rộn bừng. Bao giờ bếp được than hồng, giá lòng sưởi ấm, tơ lòng chấp xe. Bao giờ thắm lại đồng quê, trong veo tiếng hát đê mê cung đàn. Xứ nhà rộn rịp liên hoan, gia đình họp mặt an nhàn vui ca. Bắc Nam thống nhất một nhà. Khó khăn do hoàn cảnh gây nên, cộng với sự vất vả của nhiệm vụ, cha Phêrô luôn phó thác theo ý Chúa và hy vọng sẽ có ngày tươi sáng. Trải qua bao khó khăn, nhưng không bao giờ ngài buồn lòng, nản chí. Trong những lúc bị kiểm soát chặt chẽ, ngài vẫn hoàn thành được mọi nhiệm vụ. Dù gặp biết bao khó khăn, nhưng chưa bao giờ thấy ngài than phiền về những điều ngài gặp phải. Dù bị bạc đãi bất công, do nghi kỵ, ngài vẫn bình tĩnh xử sự như không có chuyện gì xảy ra. Ngài luôn tìm thấy niềm vui trong mọi biến cố. Ngài tìm được hy vọng trong từng hoàn cảnh. Đường ngài đi luôn luôn có Chúa đồng hành. Ngài là tấm gương cho chúng ta. Ngài là linh mục gương mẫu cho mọi linh mục, là người thầy mẫu mực cho giới giáo dục, là người bạn trung thành, kiên nhẫn, thông cảm với hết mọi người. Ngài là mẫu mực cho bất kỳ ai đã tiếp xúc với ngài, bị thuyết phục bởi đời sống thánh thiện của cha cố Phêrô, giáo sư triết học Stefano Nguyễn Khắc Dương đã dùng hai câu thơ để vịnh đời ngài. Mai sau cát bụi hoàn nguyên thủy, nguyện lót êm chân khách bộ hành. Cha cố Phêrô của chúng ta có được đời sống đạo đức và trí thức như thế là vì cha đã sống chân lý hạt lúa mì. Cha cố Phêrô đã chịu mục nát để sinh ra bao nhiêu bông hạt tròn trịa thơm tho trên chính bản thân mình, trên giáo phận vinh và trên tất cả những ai biết ngài. Với đời sống như thế nên sau hồi chuông báo tử của nhà thờ chính tòa xã đoài và sau khi văn phòng tòa giám mục vinh báo tin cha qua đời, liền có nhiều điện văn thư từ trong và ngoài nước, tập thể cũng như cá nhân gửi đến chia buồn với gia đình, giáo phận vinh và thân nhân của cha. Ngay cả thời tiết trong buổi lễ an táng cũng như muốn tôn vinh ngài, bởi chưng lúc linh cữu ngài còn quàn tại nhà hưu dưỡng, thời tiết đang rét đậm rét hại, nhưng khi tiễn đưa ngài tới nơi an nghỉ cuối cùng thì thời tiết đột ngột nắng ấm, như cùng muốn với gia đình giáo phận vinh tiếc xót một cây cao bóng cả đã đổ xuống. Quả vậy, cha cố Phêrô ra đi, giáo phận vinh mất đi một cây cổ thụ tỏa bóng mát cho bao khách lữ hành. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một người cha, một người thầy, một người anh em, luôn là tấm gương sáng về đời sống trung tín của người con Chúa. Chúng ta noi gương ngài, một người luôn biết kiên nhẫn chờ đợi, luôn mau mắn vân phục và luôn khiêm nhường phục vụ. Ước gì mỗi chúng ta khi nhắm mắt lìa đời cũng bắt chước ngài nói lời Chúa Giêsu: mọi sự đã hoàn tất. Lạy Chúa, xin thương linh hồn cha cố Phêrô của chúng con. Amen. Tác giả: linh mục Phêrô Trần Phúc Chính.
Chúng tôi xin được cảm ơn chủ nhân của nhà hàng Boda Restaurant, số điện thoại là 657-247-4401, 657-247-4401 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ tuần này. Xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng Boda Restaurant. Chúng tôi cũng xin cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 yểm trợ cho Radio Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho quý vị và gia đình.